Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Vừa nghe ca đoàn Hồn Nước trình bày bản Duyên Kỳ Ngộ, thơ của Hàn Mặc Tử, nhạc của Hải Linh. Trong hai buổi phát thanh tuần trước, chúng tôi đã sơ lược trình bày về thân thế và cuộc đời thi sĩ Hàn Mặc Tử trong trại củi Quy Hòa. Hôm nay, chúng tôi xin nói về những nguồn thi cảm của Hàn Mặc Tử.
Thi sĩ Hàn Mặc Tử qua đời lúc ông 28 tuổi. Tuy cuộc đời vắng vỏi, nhưng đã để lại cho hậu thế một sự nghiệp văn chương khá phong phú, gồm 5 tập thơ là Gái Quê, Đau Thương, Xuân Như Ý, Thượng Thanh Khí và Cẩm Châu Duyên. 2 kịch thơ là Duyên Kỳ Ngộ và Quần Tiên Hội. 10 bài văn xuôi. Ngoài ra còn một số lớn thi ca được đăng trên các tạp chí ở cả 3 miền Nam, Trung, Bắc. Tụ chung, Hàn Mặc Tử có 4 nguồn thi cảm: lòng yêu nước, tình cảm yêu đương, cuộc đời đau khổ và ân sủng siêu nhiên.
Nguồn thi cảm thứ nhất, lòng yêu nước. Trong những năm của thập niên 30, xã hội Việt Nam dấy lên một cao trào chống thực dân Pháp. Hàn Mặc Tử lúc đó dù còn rất trẻ, đang là một học sinh trung học,
cũng sáng tác thi ca mô tả nỗi thống khổ uất hận của dân tộc, tiêu biểu là các bài Đêm Không Ngủ, Chùa Hoang, Gái Ở Chùa. Các bài này đã được nhà cách mạng Phan Bội Châu nhiệt tình khen ngợi, đã họa lại và đăng báo để giới yêu thơ thưởng thức. Ngoài ra, Hàn Mặc Tử còn đích thân ra Huế gặp cụ Phan. Do đó, Sở Mật Thám Pháp đã gạch tên Hàn Mặc Tử khỏi danh sách học sinh được du học tại Pháp. Dưới đây là 4 câu thơ trong bài Đêm Không Ngủ.
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, thức chỉ mình ta và chẳng an. Bóng nguyệt leo sông sờ sẫm gối, gió thu lọt cửa cỏ màng chăng.
Nguồn thi cảm thứ hai, tình cảm yêu đương. Khi rời mái trường trung học Pelerang Huế, Hàn Mặc Tử tròn 18 tuổi và như bao nhiêu người trai trẻ khác, tâm hồn của người mới lớn đều có cái xôn xao, rạo rực. Người tình đầu tiên của chàng là Hoàng Cúc, và mối tình giữa chàng 18 đôi mươi với cô nàng 15-17 tất nhiên là cao đẹp, mơ mộng. Để tỏ tấc lòng cùng người yêu, chàng đã ghi tên nàng vào các bài thơ như Vịnh Hoa Cúc, Trồng Hoa Cúc, Hồn Cúc. Đọc các bài này, người ta thấy tình cảm của Hàn Mặc Tử lúc ấy có cái giọng nhà nho còn thấm nhuần lễ giáo của Khổng Mạnh. Rồi từ tình yêu vụng trộm, chàng muốn đi đến hôn nhân chính thức. Tuy nhiên, hôn sự lại bất thành vì ông thân sinh Hoàng Cúc là chủ sự Sở Đạc Điền, mà Tử đang làm dưới quyền đã chê Tử là không xứng mặt với con gái ông. Hàn Mặc Tử giận lắm, liền xin nghỉ việc và vào Sài Gòn làm báo. Trong khi đó, Hoàng Cúc lại ra Huế, nên hai người không gặp nhau nữa. Tuy nhiên, như nhà văn Thế Lữ nói, cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm chưa dễ đã ai quên. Nên năm 1936, khi in tập thơ đầu tay Gái Quê, chàng đã định đề tặng Hoàng Cúc, nhưng sau thấy bất tiện nên đành chôn kín nỗi lòng. Tập Gái Quê cũng như mối tình với Hoàng Cúc có bầu không khí dịu dàng, chất pháp của một tâm hồn chưa muốn thoát khỏi lũy tre xanh. Bao nhiêu hình ảnh trong Gái Quê đều là những hình ảnh mơ mộng, êm ái. Tình cảm trong Gái Quê cũng như mối tình với Hoàng Cúc còn kín đáo, còn ngượng ngùng, hồn nhiên và ngây dại. Đến khi Hàn Mặc Tử đau bệnh nằm ở Quy Nhơn, thì Hoàng Cúc lại gửi tặng chàng tấm ảnh cô gái Huế với lời mời ra chơi thôn Vĩ Dạ. Để tạ lòng người tri kỷ, Hàn Mặc Tử sáng tác bài Đây Thôn Vĩ Dạ. Bài thơ này sẽ được một nghệ sĩ trong nhóm Yêu Đời gửi đến quý vị sau đây.
Oh. bên sông trăng đỏ có chợ trăng về, cô chợ trăng về kịp tối nay.
Sau mối tình bất thành với Hoàng Cúc, Hàn Mặc Tử gặp Mộng Cầm. Có thể nói, Mộng Cầm là nguồn thi hứng dạt dào nhất cho Hàn Mặc Tử. Vậy Mộng Cầm là ai? Chuyện tình của họ thế nào? Dưới đây là câu chuyện do chính Mộng Cầm kể với giáo sư Châu Hải Kỳ, được đăng trong tạp chí Văn số 171, phát hành ngày 1 tháng 6 năm 1971 tại Sài Gòn.
Năm ấy tôi 17 tuổi, đang học lớp nhất trường Nam Phan Thiết. Tuy học lớp nhất, nhưng tôi rất ham văn chương. Đêm đêm tôi thường đến học thêm Việt ngữ với cậu Bích Khê của tôi. Cậu mở lớp dạy cho những ai muốn học thêm và có chỉ dẫn cách làm thơ. Những bài tôi làm ra toàn là thơ đường luật. Tôi đăng báo công luận trong Nam. Một hôm đến trường, tôi tiếp được một bức thư. Đó là bức thư đầu tiên Hàn Mặc Tử gửi cho tôi. Trong thơ, Hàn Mặc Tử tỏ ý cốt tìm cho biết để giao thiệp, trau luyện văn thơ. Tôi có gặp trên báo tên Hàn Mặc Tử một đôi lần, nhưng không biết Hàn Mặc Tử là ai, và cũng không biết bằng cách nào Hàn Mặc Tử lại biết địa chỉ của tôi. Một tháng sau, tôi mới trả lời thư. Từ đó, chúng tôi có thư đi, thư lại cho nhau, nhưng cũng toàn nói chuyện thơ. Rồi nhân nghe tin bà dì tôi bị bắt, Hàn Mặc Tử gửi ra cho tôi một bài thơ tặng bà. Đó là bài thơ đầu tiên Hàn Mặc Tử gửi cho tôi. Chúng tôi giao thiệp như thế được mấy tháng thì tôi phải về Quảng Ngãi. Cuộc giao thiệp gián đoạn. Về Quảng Ngãi tôi mới biết chính chị bạn tôi quen biết với Hàn Mặc Tử đã giới thiệu tôi với Hàn và cho Hàn địa chỉ. Ở Quảng Ngãi mấy tháng, tôi lại trở vào Phan Thiết, rồi ra Mũi Né học nghề cô đỡ với cậu tôi. Đọc báo Sài Gòn mới, cậu tôi thấy Hàn Mặc Tử nhắn trong một thư tín là: "Chị Mộng Cầm ở đâu, cho biết địa chỉ." Ông mới hỏi tôi, Hàn Mặc Tử là ai mà cứ nhắn hỏi cháu hoài, sao cháu không trả lời? Tôi bèn kể đầu đuôi câu chuyện quen biết với mục đích trau luyện văn chương cho cậu tôi nghe. Cậu tôi cho phép tôi viết thơ cho Hàn Mặc Tử. Thư từ mật thiết đi lại trong mấy tháng, thì một chiều thứ bảy nọ, Hàn Mặc Tử ra Phan Thiết. Anh mướn đò đi Mũi Né, tìm đến bệnh xá. Tôi đang làm thuốc cho một bệnh nhân, thì ông phu nhà thuốc đưa cho tôi một tấm danh thiếp có in mấy chữ Hàn Mặc Tử, trưởng hội nghiên cứu. Tấm danh thiếp này tôi giữ mãi làm kỷ niệm. Tôi bảo ông phu ra thưa với khách là chờ tôi một chút. Khi ra thì thấy một thanh niên ăn mặc Âu phục soàng xỉnh đang đứng ở cửa bệnh xá. Sau khi chào hỏi, tôi mời vào nhà giới thiệu với cậu tôi. Cậu tôi để chúng tôi tiếp chuyện tự nhiên. Kể ra, vào thời đại nam nữ phải cách biệt mà được như vậy cũng là tự do lắm rồi. Hàn Mặc Tử xin cậu tôi, sẵn có đò, cho phép tôi đi Phan Thiết chơi, luôn tiện nhờ tôi giới thiệu để gặp Bích Khê là cậu tôi mà anh Hằng ao ước tìm gặp. Cậu tôi bằng lòng, và tối hôm đó, chúng tôi xuôi đò về Phan Thiết. Gặp hôm có trăng, chúng tôi không ngồi trên mui thuyền để ngắm sông nước, mà ngồi trong khoang để nói chuyện. Hàn Mặc Tử không đẹp, nhưng nhỏ nhẹ, dễ thương. Hồi này anh mới 24 tuổi, song trong anh yểu tướng. Tôi yên trí thế nào anh cũng không thọ. Nhờ ngọn đèn sáng dưới đò, tôi đã ngờ ngay từ hôm đó là anh có bệnh phung. Hai trái tay anh hơi đỏ, má dày dày. Vì có học ở nhà thương nên tôi biết triệu chứng. Tuy vậy tôi chưa dám chắc. Sau này nhờ anh bạn cùng làm với Tử cho biết, lúc đó tôi mới chắc chắn. Về chuyện đi chơi lầu ông Hoàng với Hàn Mặc Tử, tôi có đi, có gặp mưa, có ngồi ở nhà nghĩa địa, nhưng không phải vì đó mà Hàn Mặc Tử bị bệnh phung như anh Quách Tấn viết. Nếu Hàn Mặc Tử bị phung thì sao tôi lại không hề gì cả? Đoán Hàn Mặc Tử có phung, tôi không nói ra, song vẫn một lòng kính trọng anh. Đến đò Phan Thiết, tôi đưa Hàn Mặc Tử gặp cậu Bích Khê. Đến chiều, anh ấy đáp tàu về lại Sài Gòn. Sau ngày ấy, tôi ra dạy ở trường Hồng Đức. Lẽ đó mà Hàn Mặc Tử mỗi chiều thứ bảy đều có mặt tại Phan Thiết, chiều chủ nhật lại đáp xe về Sài Gòn. Một chiều thứ bảy, đi chơi lầu ông Hoàng, anh thổ lộ tâm tình với tôi. Tôi có trả lời anh là chắc rằng không thể đến chỗ làm bạn trăm năm được. Tôi nói trước để anh đừng hy vọng. Anh hỏi lý do thì tôi viện lẽ tôn giáo khác nhau. Nhưng thực ra vì biết Hàn Mặc Tử bị bệnh hiểm nghèo, không thể sống lâu được. Ý tôi muốn được một người chồng mạnh mẽ, tráng kiện. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giao thiệp thân mật trong 2 năm như thế. Trong thời gian này, có nhiều lần Hàn Mặc Tử năn nỉ tôi dẫn về Quảng Ngãi thăm nhà. Và trong nhiều bức thư, anh đề cập đến vấn đề hôn nhân. Tôi vẫn trả lời, nhưng luôn luôn ngụy biện để từ chối. Thế rồi, một lần tôi trả lời anh ấy: em nghĩ, chúng ta sống như thế này, thanh cao hơn, tôn giáo bất đồng, chữ hiếu bắt buộc em phải nghe theo lời thân mẫu em.
Sau đó, Mộng Cầm đi lấy chồng, để lại niềm đau day dứt trong tâm hồn Hàn Mặc Tử. Cuộc tình đổ vỡ này, cùng với bệnh trạng phong cùi mới xuất hiện, đã là nguồn thi cảm quan trọng nhất để thi sĩ có được những lời thơ kêu than, ảo não. Nếu không có Mộng Cầm, nếu không có cuộc tình đổ vỡ vì bệnh cùi, thì thi ca Việt Nam chắc không có những áng thơ tình bất hủ như bài Phan Thiết, có địa danh Lầu Ông Hoàng, là nơi đôi trai gái để lại biết bao kỷ niệm, hoặc nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã không có hứng để sáng tác bài ca bất hủ Hàn Mặc Tử dưới đây với giọng ca Hương Lan.
Trời ơi, làm sao khi khác đôi, gió trăng có sẵn, làm sao ăn? Làm sao giết được người trong mộng? Để trả chẳng bám tình duyên ước. ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng, tiếng chim kêu đau thương như nức nở dưới trời sương, lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về nửa đêm buồn đường lên dốc đá. Tình yêu vừa chớm gió xa cho chàng cuộc sống bên nhau, tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết, tránh thay cho cơ duyên chưa thấm nồng đã vội tan, hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ dấu thân tươi nhà mong cần hơi thôi đừng thương tiếc tuổi cho nhau mà thôi, tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi, còn gì nữa thân tàn xin để một mình vào cô đơn đất quy nguyên gầy đón chân chàng đêm, người xưa nào biết chốn xưa ngâm đường pháo tươi kê hồ, chốn hoàng lưu tiêu sơ hàn âm thầm nghe trăng vỡ phách hút lên cao mà ngậm
Mộc Cầm cất bước sang ngang, để lại trong lòng Hàn Mặc Tử mối hận nghìn thu, thì lại một thiếu nữ thứ ba xuất hiện trong đời Hàn Mặc Tử. Đó là nhà thơ Mai Thị Lệ Kiều, biệt hiệu Mai Đình. Cuối năm 1937, Mai Đình đi qua Quy Nhơn ghé thăm Hàn Mặc Tử, nhưng chàng không tiếp. Theo các tác giả viết về Hàn Mặc Tử, thì Mai Đình là một cô gái học thức, nhưng rất lãng mạn và hơi xấu. Tuy thế, để đáp lại tấm lòng người phương xa, chàng tặng nàng tập thơ Gái Quê. Đọc xong, nàng cảm động, làm bài thơ Biết Anh, gửi Hàn Mặc Tử để đánh dấu mối tình giữa hai người. Hàn Mặc Tử cao hứng, cũng đáp lại bài thơ Đượm Tình Âu Yếm. Do vậy, nàng sung sướng, vội vã đi thăm Hàn Mặc Tử. Đến nơi, nàng hết sức ngỡ ngàng thấy chàng không chịu tiếp mình. Nàng cho rằng chẳng qua vì sợ nàng trông thấy hình hài ghê gớm nên không tiếp nàng mà thôi. Tin tưởng như vậy nên có lần nàng tâm sự với thi sĩ Quách Tấn: "Tôi biết tình tôi không xứng với Tử, nhưng đã yêu thì cứ việc yêu chứ sợ gì, phải không anh?" Với thái độ cương quyết đó, Mai Đình không lùi bước. Nàng đến thăm Hàn Mặc Tử lần nữa. Lần này, các bà chị khuyên chàng không nên xử tệ với ai có lòng chiếu cố đến mình. Vì vậy, Hàn Mặc Tử đã tiếp Mai Đình hai lần. Và khi từ biệt, Tử đã tặng nàng một bài thơ có nhiều câu thống thiết. Về sau, Mai Đình biết lòng Hàn Mặc Tử chỉ yêu, chỉ dung cảm khi làm thơ tặng nàng, nên đã lặng lẽ bỏ đi.
Dưới đây là bài thơ Gái Quê qua giọng ngâm của một nghệ sĩ trong CD Thơ Tình Bất Tử của Hàn Mặc Tử.
Xuân trẻ xuân non xuân lịch sử, đều nhận thấy trên môi em làn môi mong mỏng tươi như màu, đã khiến môi tôi mấp máy thèm. Từ lúc tóc em bỏ trải đào tới chân cặp má đỏ âu âu, tôi đều nhận thấy trong con mắt một vẻ ngây thơ và ước ao. Lớn lên em đã biết làm gì, mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng, nghe nói ba em chưa chịu nhận câu trầu của khách láng giềng.